Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa tập 11. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 1 năm 1995. Kính thưa chư vị pháp sư đại đức đồng tu, thời gian qua thật là mau. Hôm qua chúng tôi đã trình bày xong phần chánh tông, hôm nay bắt đầu trình bày phần lưu thông của bổn kinh cho quý vị. Trong phần phán giáo của đại sư Ngẫu Ích, cũng tức là người hiện nay chúng ta nói phần chia đoạn của một bộ kinh cổ nhân gọi là phán giáo, theo cách nhìn của ngài thì khác với cổ đại đức xưa kia. Tuy trong nguyên tắc của mỗi một bộ kinh đều có chia ra ba phần, tức là phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông, thế nhưng trong ba phần kinh văn này, bắt đầu từ đoạn nào đến đoạn nào thì ngưng, hầu như theo cách nhìn của mỗi một vị pháp sư đại đức cũng khác nhau. Theo cách nhìn của đại sư Ngẫu Ích thì rất là đặc biệt. Ngài tại trong Yếu Giải có nói rất rõ ràng vì sao ngài chia từ đoạn kinh văn sáu phương Phật làm phần lưu thông của bốn kinh. Ngài đã trình bày lý do một cách tường tận. Chúng ta chú tâm mà xem kỹ, ngài đã nói đích thật là rất có lý. Đây là theo sự nhận biết của ngài đối với kinh A Di Đà và cách nhìn của ngài đối với kinh A Di Đà. Chúng ta hãy xem toàn bộ Yếu Giải, tức là xem kỹ bộ chú giải này, thì chúng ta nghĩ đến lời của đại sư Ấn Quang. Ngài nói rất đúng. Tổ Ấn Quang nói, cho dù là cổ Phật Tái Lai có làm chú giải cho bộ kinh A Di Đà này cũng không thể vượt hơn. Hay nói cách khác, tức là không thể vượt hơn bộ Yếu Giải này. Cổ Phật Tái Lai cũng không thể vượt hơn. Do đây mới biết bộ Yếu Giải này đích thật chính là ý của A Di Đà Phật, cũng chính là ý của Thích Ca Mâu Ni Phật, tuyệt đối không sai. Đây là nói rõ sự nhận biết và lý giải của ngài đối với bộ kinh này rất là thấu triệt. Cho nên ngài chia đoạn cũng khác với cổ nhân. Trong bổn kinh của chúng ta là từ trang 97 đến trang 111, bởi vì trong phần lưu thông này chia ra hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chư Phật huyền tính lưu thông. Đại sư Ngẫu Ích tại trong phần tựa của bộ Yếu Giải này thì chúng ta thấy được có ba phần tín nguyện hạnh. Trong phần chánh tông cũng có ba phần tín nguyện hạnh, và trong phần lưu thông cũng có ba phần tín nguyện hạnh. Thông thường nói tịnh độ tam tư lương, thì có thể nói trong phần tựa, phần chánh tông, phần lưu thông của kinh A Di Đà đều có đủ tính nguyện hạnh, điều này rất là hiếm có. Đoạn kinh văn từ câu Xá Lợi Phất như ngã kim giả, chữ ngã này là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng. Tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, mãi cho đến câu nhữ đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Đến đây là một đoạn. Đại sư Ngẫu Ích ngài nêu ra lý do. Trước tiên ngài vì chúng ta giải thích định nghĩa của hai chữ lưu thông này. Lưu là lưu truyền muôn đời, thông là hoằng dương khắp mười phương. Trong mỗi một bộ kinh đến sau cùng đều có phần lưu thông này. Các đồng tu học Phật chúng ta phải đặc biệt lưu ý điều này. Mục đích học Phật của chúng ta là phải thoát khỏi sanh tử luân hồi, là phải cầu sanh cực lạc thế giới. Vì sao lại có luân hồi? Vì sao ta không ra khỏi luân hồi? Xét đến cùng chính là do ngã chấp đã tạo thành. Vì chấp cái thân thể này là ta, trong kinh Kim Cang có nói ngã tướng và ngã kiến, đây là căn do của sanh tử luân hồi. Người phàm phu khởi tâm động niệm thì đem cái ta đặt lên hàng đầu, sự lợi ích của ta, ta không chịu xả bỏ. Khi khởi tâm động niệm thì nghĩ đến sự lợi ích của cá nhân mình, cái tâm này rất là nhỏ hẹp. Đây là căn do tạo thành sanh tử luân hồi, làm chướng ngại không thể vãng sanh. Quý vị hãy xem trong phần lưu thông sau cùng của mỗi một bộ kinh Phật cũng là mở rộng tâm lượng, thật sự tương ứng với câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trong tứ hoằng thệ nguyện dạy cho chúng ta phải làm lợi ích cho tất cả vô lượng vô biên chúng sanh, thì làm sao có thể lẫn pháp. Hiện nay có rất nhiều người họ in kinh sách xuất bản, ở trang sau cùng đều có in hai câu bản quyền sở hữu không được in lại. Ý nghĩa của hai câu này tức là không được lưu thông, vì là lợi ích của ta không được lưu thông. Để có người in lại thì tức là trộm bản. Thật ra chúng ta nghĩ xem, Phật Pháp là do Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thuyết ra, họ in hai câu này tức là đã trộm bản quyền của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài bây giờ không tính nợ với họ, đến khi họ chết rồi thì Diêm La Vương sẽ không tha cho họ, vì đã có tang chứng rõ ràng. Ở trang sau cùng của kinh sách đều có in hai câu bản quyền sở hữu không được in lại. Đó chính là tang chứng để Diêm La Vương kết tội họ, dù họ có chối cãi cũng không được. Đây là họ đã tạo tội nghiệp, cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ Phật là muốn phổ độ tất cả chúng sanh. Ý nghĩa của hai câu, hai chữ lưu thông này là chúng ta phải nên có sứ mạng, có trách nhiệm đem đại pháp của Như Lai lưu truyền muôn đời, hoằng dương khắp mười phương. Cho nên đại pháp này có thể nói là pháp môn thù thắng nhất của tất cả chư Phật Như Lai đều hoằng dương. Ai có tư cách, ai có năng lực để gánh vác trách nhiệm lưu thông? Đại sư Ngẫu Ích nói, chỉ có chư Phật Như Lai mới có tư cách gánh vác trách nhiệm lưu thông. Cho nên Ngài chia đoạn Kinh Văn Sát Phương Phật làm phần lưu thông của bốn kinh. Đạo lý là ở tại chỗ này. Ngài chia đoạn Kinh Văn này làm phần lưu thông của bốn kinh rất có lý. Bởi vì bộ kinh này chỉ nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là nói rõ hoàn cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Thế Tôn Ngài chính mắt thấy được Phật độ chúng sanh, chúng sanh được vãng sanh, vô lượng vô biên là lợi ích thù thắng nhất. Cho nên Ngài nói ngã kiến thì lợi, tức là Ngài thấy sự lợi ích đó. Vô vấn tự thuyết là không có Ngài khải, không có người khải thỉnh, Ngài chủ động vì chúng ta tuyên thuyết. Thế Tôn như vậy mà mười phương tất cả chư Phật Như Lai cũng cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Cho nên hai chữ lưu thông này chỉ có Phật cùng với Phật mới có thể thấu triệt rốt ráo thật tướng của các pháp, cùng chung gánh vác sứ mạng lưu thông bộ kinh này. Bởi vì bộ kinh này cũng có thể nói chính là tịnh độ ba kinh. Tịnh độ ba kinh, nội dung của ba bộ kinh này đều là nói cảnh giới của trong quả địa Như Lai. Nếu không phải chư Phật Như Lai nói được thấu triệt, nói được rõ ràng như vậy, cho nên đại sư Ngẫu Ích nghĩ rằng chỉ có chư Phật mới có thể gánh vác sứ mạng lưu thông bộ kinh này. Đoạn kinh văn vừa mở đầu thì nói ra bất khả tư nghị công đức chi lợi. Bất khả tư nghị là không thể nghĩ bằng. Đại sư vì chúng ta nêu ra năm đoạn, tức là nêu ra năm điều không thể nghĩ bằng. Năm điều không thể nghĩ bằng này rất là khó được. Không học Phật thì không biết khó, không tu hành thì không biết khó. Người thật sự học Phật tu hành thì mới biết được việc này khó. Thế nhưng tu hành trong tịnh tâm thì có thể giải quyết được từng điều một. Điều thứ nhất là hoành siêu tam giới, có nghĩa là không cần đoạn kiến tư phiền não mà có thể ra khỏi tam giới. Đoạn phiền não không phải là một chuyện dễ. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, tức trong vô lượng pháp môn, nếu không đoạn hết kiến tư phiền não thì nhất định không thể ra khỏi tam giới. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào, quý vị tu thiền cũng được, quý vị học mật cũng được, bất luận quý vị tu học pháp môn nào, nếu không đoạn hết kiến tư phiền não thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế nhưng tu pháp môn này, pháp môn tịnh tông này thì không cần đoạn phiền não, không cần đoạn một phẩm phiền não nào mà cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. Đây là sự lợi ích công đức không thể nghĩ bàn. Điều thứ hai là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta là người đới nghiệp phát sanh thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Trong kinh có nói với chúng ta rất rõ ràng, tuy chúng ta sanh vào phàm thánh đồng cư độ nhưng có thể thấy được Phật, có thể cùng với chư đại Bồ Tát như các ngài Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền cùng nhau nắm tay đồng hành. Có nghĩa là nói rõ, chư đại Bồ Tát đó, các ngài trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Có nghĩa là nói rõ, tứ độ cùng chung một nơi, không như thế giới của chư Phật khác, tứ độ không cùng chung một nơi. Hiện nay chúng ta đang sống trong cõi Ta Bà này là phàm thánh đồng cư độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cõi Ta Bà này cũng có phương tiện hữu dư độ, nhưng chúng ta không thấy được. Cũng có Thật Báo Trang Như Độ, nhưng chúng ta cũng không thấy được. Còn sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất sanh, nhất thiết sanh, tứ độ cùng chung một nơi. Cho nên tu hành ở cõi Cực Lạc rất mau được thành tựu, không như tu hành ở cõi Ta Bà này. Sự tiến bộ rất chậm, cũng như học hành vậy, từ lớp 1 đến lớp 2 rồi đến lớp 3 và lớp 4, sự tiến bộ rất chậm, rất khó được thành tựu, và lại phải mất nhiều thời gian. Còn tu hành ở Cực Lạc thế giới là đốn siêu, không cần trải qua từng quả vị một, cho nên chỉ mất thời gian rất chậm, rất ngắn thì rất mau được thành tựu. Đây là điều không thể nghĩ bàn thứ hai. Điều thứ ba là phương pháp rất đơn giản. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta, nhất hướng chuyên niệm. Còn trong niệm Phật Viên Thông Chương thì Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục, hoàn toàn là cùng một ý nghĩa với nhất hướng chuyên niệm. Bồ Tát lại nói với chúng ta, không cần dùng phương pháp nào khác, tự tâm được khai ngộ. Hay nói cách khác, không cần mượn bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ. Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, chỉ là dùng một câu danh hiệu này. Quý vị thấy pháp môn này đơn giản dễ tu như vậy. Bất cứ pháp môn nào cũng rồm rà hơn pháp môn này của chúng ta. Pháp môn này thì rất dễ tu. Đây là điều không thể nghĩ bàn thứ ba. Điều thứ tư là nếu quý vị thật sự tu hành pháp môn này, quyết tâm muốn cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, phải tu thời gian bao lâu mới được thành công? Trong bổn kinh có nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn thì quý vị được thành công. Không cần mất thời gian rất dài, không cần mất năm tháng rất dài. Cũng có các đồng tu muốn hỏi, tôi niệm Phật đã niệm rất nhiều năm rồi, và cũng đã từng tu qua nhiều khóa Phật thất, vì sao vẫn không thể thành tựu? Thì họ đối với đoạn kinh văn này sanh lòng nghi hoặc. Thật tại mà nói, nếu trong niệm Phật đường này mở khóa tu Phật thất, bên ngoài treo một tấm bảng viết lên hàng chữ mấy ngày bảo đảm phản sanh, e rằng một người cũng không dám đến niệm Phật. Quý vị có dám đến niệm Phật hay không? Trong 7 ngày thì phải chết, sợ chết thì không dám đến. Giờ đây mới biết, quý vị niệm Phật không phải là chân tâm, không phải là thật muốn vãng sanh, bởi vì quý vị vẫn còn tham luyến bệnh rịnh, không buông bỏ được thế gian này. Cho nên quý vị niệm Phật đã niệm được nhiều năm, cũng đã từng tu qua nhiều khóa Phật thất mà cũng không được thành tựu, nguyên nhân là ở tại chỗ này. Quý vị không phải thật muốn vãng sanh, đến tham dự khóa tu Phật thất là để vui chơi mà thôi, không phải đến thành tâm niệm Phật. Nếu là thành tâm niệm Phật và thật sự phát nguyện muốn cầu sanh tịnh độ, thì quý vị niệm Phật trong 7 ngày nhất định được thành công. Chúng ta xem trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và trong quyển Truyện Quảng Sanh. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép một câu chuyện vãng sanh của Pháp Sư Quan Kha trong đời nhà Tống. Trong truyện ký có ghi chép nói vị Pháp Sư này bình thường không giữ thanh quy. Tuy vị xuất gia này đã phá giới, nhưng ông ấy có thiện căn. Ông ấy tự biết mình có tạp khí rất nặng, không có cách nào tuân giữ thanh quy trong Phật môn và đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Ông ấy nghĩ mình đời sau nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Khi nghĩ đến đọa vào địa ngục thì ông ấy rất lo sợ, vì vậy ông ấy mới đi thỉnh giáo với Ngát Đồng Tham đạo hữu có biện pháp nào cứu ông ấy hay không. Thì các đồng tu, các đồng tham đạo hữu đem quyển Chuyện Vãng Sanh cho ông ấy xem. Sau khi ông ấy xem xong quyển Chuyện Vãng Sanh thì trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn và rất cảm động. Vì vậy ông ấy hạ định quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông ấy ở trong phòng của mình đóng cửa lại niệm Phật, đã niệm 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm cũng không uống nước, niệm suốt 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, niệm A Di Đà Phật. Tâm của ông ấy chân thành thì A Di Đà Phật hiện đến. A Di Đà Phật nói với ông ấy rằng: dương thọ của ngươi hãy còn 10 năm, ngươi hãy cố gắng dụng công niệm Phật, đến lúc ngươi lâm chung ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Thì ông ấy nói rằng: tạp khí của con rất nặng, con chịu không nổi sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài. Nếu còn sống 10 năm nữa thì con sẽ tạo không biết là bao nhiêu tội nghiệp. Nay con không cần 10 năm dương thọ đó, bây giờ thì con muốn đi theo Ngài. A Di Đà Phật cũng đã tận đồng ý. A Di Đà Phật nói: như vậy cũng được, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ngươi có được hay không? Ông ấy nói: được. 3 ngày sau thì ông ấy đi vãng sanh. Ông ấy liền mở cửa phòng bảo với mọi người rằng: 3 ngày sau thì tôi đi vãng sanh, A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi. Các đồng tu trong chùa đều cười ông ấy, một người đã tạo tác tội nghiệp như ông 3 ngày sau thì có thể đi vãng sanh, làm gì có chuyện này. Thế nhưng xem ngữ khí và thái độ của ông ấy thì rất thành khẩn, không như người nói dối, không như người nói đùa. Và lại thời gian 3 ngày cũng không lâu, mọi người chờ xem ông ấy có được vãng sanh hay không. Ông ấy ước hẹn với A Di Đà Phật 3 ngày. Đến ngày thứ 3, lúc bắt đầu khóa tụng niệm thì ông ấy thỉnh cầu đại chúng đọc kinh A Di Đà và niệm Phật đưa ông đi vãng sanh. Đương nhiên là đại chúng rất hoan hỷ. Vì vậy đại chúng đọc kinh A Di Đà và niệm Phật. Lúc đại chúng mới niệm được mấy tiếng Phật hiệu thì ông ấy bảo với mọi người rằng: A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi.
thì ông ấy liền đi vãng sanh, không có sanh bệnh. Ông ấy niệm Phật chỉ có 3 ngày thì được vãng sanh. Điều này là chứng minh trong kinh có nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc đến 7 ngày, không sai chút nào. Pháp sư Quan Kha đã được vãng sanh là vì ông ấy thật sự muốn đi vãng sanh đối với thế gian này, không có lưu luyến chút nào, mới được vãng sanh. Chúng ta niệm Phật đã niệm nhiều năm và cũng đã tu nhiều khóa Phật thất rồi mà vẫn không nắm chắc phần vãng sanh nguyên nhân ở tại đâu, vì không có tâm khẩn thiết, không muốn đi. Nếu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì lại sợ chết. Cho nên nguyên nhân là ở tại chỗ này. Hy vọng quý vị phải hiểu rõ chân tướng sự thật của cõi này và phương khác. Niệm Phật được vãng sanh chỉ mất thời gian rất ngắn, không cần mất thời gian rất dài. Đây là trong bất cứ pháp môn nào cũng không thể thực hiện được. Như Mật Tông dạy tu tức thân thành Phật, làm gì có mau được, có được mau như vậy, làm gì có được vững vàng như vậy. Điều thứ năm là chuyên niệm một danh hiệu của Phật thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Cùng với niệm danh hiệu của tất cả chư Phật không hai không khác. Điều này không thể nghĩ bàn. Cứ mỗi năm trong những ngày Tết, có rất nhiều đạo tràng ở Đài Loan trong những ngày Tết đều lại kinh Vạn Phật Danh, tức lại Vạn Phật Sám. Lại Vạn Phật Sám phải lại mười mấy ngày. Trong kinh có 12.000 danh hiệu của các chư Phật. Y theo trong kinh Vạn Phật Danh lại mười mấy ngày, chỉ lại được 12.000 vị Phật. Hãy còn có vô lượng vô biên chư Phật, họ đã bỏ sót quá nhiều vị Phật. Thế nhưng quý vị nên biết, giả như quý vị chỉ lại một vị A Di Đà Phật thì đã lại hết vô lượng vô biên chư Phật. Cho nên chuyên lại A Di Đà Phật thì công đức không thể nghĩ bàn, tức là bất khả tư nghị công đức. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Thế nhưng người thế gian họ không hiểu chuyên lại một vị Phật. Họ không biết lại A Di Đà Phật có được sự lợi ích công đức rất lớn, mà chỉ biết lại giảng Phật. Họ lại giảng Phật chỉ được một mà bỏ sót một vạn. Họ đã bỏ sót quá nhiều vị Phật, họ lại không đầy đủ. Vì sao biết được chúng ta lại A Di Đà Phật, chính là lại tất cả vô lượng vô biên chư Phật Như Lai? Thì trong đoạn kinh văn này chính là nói rõ, chính là y cứ. Hãy xem kỹ đoạn kinh văn này. Đây là năm điều công đức không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta có thể lãnh hội được như giáo tu hành, chẳng những công đức của mình không thể nghĩ bàn, mà công đức của họ cũng không thể nghĩ bàn. Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta rằng, những người tu học tịnh độ mà dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, từ tâm từ bi, tâm cung kính và tín nguyện trì danh, thì công đức tu hành vô lượng kiếp của A Di Đà Phật chuyển thành công đức của mình. Thế nhưng mọi người nhất định phải nhớ kỹ một điều, phải dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm cung kính, tâm từ bi, thì mới có thể đem công đức của A Di Đà Phật chuyển thành công đức của mình. Đây là y cứ theo trong kinh văn nói, chư Phật bất khả tư nghị công đức, ngã bất khả tư nghị công đức. Chữ ngã này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật tự sinh. Do đây mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đem công đức của A Di Đà Phật chuyển thành công đức của mình. Đây tức là nói với chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật có thể chuyển được, chúng ta cũng có thể chuyển được. Nếu quý vị hiểu được cái ý nghĩa này thì phải đem công đức của A Di Đà Phật chuyển thành công đức của mình. Cách chuyển cụ thể như thế nào, làm thế nào chuyển được, tôi đã giảng trong mấy ngày qua. Quý vị hãy chú tâm mà tư duy, chú tâm mà lãnh hội. Trong mấy ngày qua tôi đã trình bày rất tường tận, hy vọng quý vị hiểu rõ. Kế tiếp là nói sáu phương Phật. Đoạn kinh văn này rất dài. Sáu phương hằng hà sa số chư Phật xưng tán bổn kinh và khuyên tín. Trong đoạn kinh văn này bao gồm rất nhiều ý nghĩa rất quan trọng, cũng bao gồm cả người niệm Phật từ tu nhân đến chứng quả, tức là nói từ sơ phát tâm đến thành Phật. Thứ bậc của sự tu hành và trình tự của sự tu hành thì dùng danh hiệu để biểu thị. Vì vậy đoạn kinh văn này đối với chúng ta mà nói thì có sự chỉ dạy rất là hữu ích, rất là quan trọng. Trước tiên chúng tôi giảng phần tổng quát của sáu phương Phật, của sáu phương chư Phật: phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương dưới, phương trên, có hằng hà sa số chư Phật. Đây là nói sáu phương chư Phật. Phần tổng kết sau cùng của mỗi đoạn kinh văn đều là nói chư Phật Như Lai. Nói chư Phật Như Lai tức là nói hằng hà sa số chư Phật Như Lai đến không hết. Trong kinh nói các tư kỳ quốc, xúc quảng trường, thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng sanh, đường tính thị, sinh tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Nói sáu phương tức là nói mười phương, tất cả chư Phật đều tán thán như vậy. Không chỉ là vì làm chứng minh cho Thích Ca Mâu Ni Phật, mà Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh A Di Đà, đồng thời nói rõ mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không giảng kinh A Di Đà, không một vị Phật nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta mới thật sự hiểu rõ pháp môn niệm Phật này là pháp môn thù thắng nhất của tất cả chư Phật Như Lai để độ chúng sanh thành Phật đạo, thì chúng ta mới biết pháp môn này rất thù thắng. Cho nên chúng ta phải phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật phù hộ cho quý vị, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm cho quý vị. Cho nên lực lượng gia trì đó thì rất rộng lớn. Nếu quý vị tu học những pháp môn khác, quý vị chỉ được Thích Ca Mâu Ni Phật gia trì, nhưng không được tất cả chư Phật Như Lai gia trì cho quý vị. Chỉ riêng tu pháp môn niệm Phật này, mới được chư Phật Như Lai hộ niệm. Cho nên khi chúng ta đã hiểu rõ rồi thì mới cảm thấy mình rất là may mắn. Cho nên phải dùng tâm chân thành phát nguyện chuyên tâm tu học pháp môn này, thì hiện tại quý vị được tất cả chư Phật hộ niệm, thì được tất cả chư Phật gia trì. Thân thể có bệnh thì tự nhiên hết bệnh, vận mạng không tốt thì liền chuyển thành tốt. Đây là điều cảm ứng không thể nghĩ bạc. Sự lợi ích công đức này chỉ có Phật mới có tư cách vì chúng ta nói mà thôi. Sự lợi ích này là vô lượng vô biên. Nay chúng ta gặp được pháp môn này, nếu như quý vị không tin, không chịu y theo tu hành, thì như trong kinh có nói là vì quý vị ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên. Hay nói cách khác, nghiệp chướng của quý vị sâu nặng. Một pháp môn thù thắng như vậy mà quý vị không thể tiếp nhận, đây là điều rất đáng tiếc. Kế tiếp là nói rõ cho chúng ta từng phương một danh hiệu của chư Phật. Chư Phật ở phương Đông, Thế Tôn vì chúng ta nói ra danh hiệu của năm vị Phật phương Đông, có hằng hà sa số chư Phật. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ giới thiệu năm vị Phật? Có phải Phật tùy tiện nói ra hay không? Là không phải. Phật không bao giờ tùy tiện nói ra. Lời của Phật nói nhất định là bao hàm ý nghĩa rất sâu. Như chúng ta lật xem kinh văn, trong phần tựa nhất định là liệt kê ra những vị thượng thủ. Như phần tựa trong bộ kinh này, chúng ta thấy trong đại chúng có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, gồm có 16 vị đại tỳ kheo. Lại có các Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát, gồm có 4 đại vị Bồ Tát. Trong kinh nhất định là có liệt kê ra mấy vị này. Mấy vị này là biểu pháp, không phải tùy tiện mà liệt kê ra. Chúng ta xem trong mỗi bộ kinh, liệt kê danh hiệu cũng khác nhau, thì giới thiệu pháp môn cũng khác nhau. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát những vị thượng thủ biểu pháp trong danh hiệu được liệt kê ra, nhất định là có ý nghĩa của biểu pháp. Tuyệt đối không phải tùy tiện mà liệt kê ra những danh hiệu này, nhất định là có ý nghĩa của biểu pháp. Chú tâm mà quan sát quả nhiên không sai. Ý nghĩa của biểu pháp là nói rõ trình trình tu nhân chính quả, sắp theo thứ tự rất rõ ràng, rất minh bạch. Tu pháp môn tịnh độ như thế nào, y theo cách tu này thì nhất định không sai. Phương Đông là bắt đầu. Trong bốn phương, phương Đông là thuộc về hàng đầu. Trong ngũ hành và trong bát quái, phương Đông cũng là đứng hàng đầu. Trong đoạn kinh văn này liệt kê ra năm vị Phật là tượng trưng cho khái niệm cơ bản tu học của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Vị Phật thứ nhất là A Xuất Bệ Phật. Trong câu danh hiệu này hoàn toàn là dịch âm của tiếng Phạn. A dịch là vô, Xuất Bệ dịch là động. A Xuất Bệ có nghĩa là vô động, Vô động tức có nghĩa là bất động, như A Di Đà. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng. Vậy A Di Đà là vô lượng, vô động và bất động cũng là giác, hoặc có nghĩa là giác. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bất động giác. Đây là nói rõ quý vị muốn tu tịnh độ từ chỗ nào bắt đầu tu, là bắt đầu tu từ bất động. Này, chúng ta tu tịnh độ, vì sao tu không thành công? Chính là vì chúng ta không có nền tảng này. Có nghĩa là tâm của chúng ta thường dao động. Thí như hôm nay quý vị nghe giảng tham thiền thì muốn học tham thiền, ngày mai lại nghe một vị Nhân Bà Thiết giảng mật tông thì muốn học quán định. Đây là tâm của quý vị đã dao động rồi. Điều kiện đầu tiên chính là bất động. Quý vị ở trong hoàn cảnh nào cũng không bị tám thứ gió làm dao động, tức là không bị danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc. Quý vị ở trong hoàn cảnh này mà tâm như bất động, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ thì mới được. Cho nên điều kiện đầu tiên là phải tâm bất động. Phàm là tâm còn dao động thì không cần nói nữa, không cần nói tu tịnh tông mà tu pháp môn nào cũng không được thành tựu. Nói tâm bất động không chỉ là ở trong hoàn cảnh tâm bất động, mà ở trong tất cả pháp môn đại thừa tâm cũng bất động. Dù có nghe giảng đường, giảng thuyền, hoặc giáo hạ, hoặc giới luật, hoặc mật tông, mà tâm cũng không bị dao động. Ta chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này, đây là A Xuất Vệ Phật dạy cho chúng ta tu bất động. Chúng ta phải từ trên nền tảng này mà phát tâm tu học. Thì như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiền tri thức. Thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Là tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì trong văn tự của Kinh Hoa Nghiêm không có nói, nhưng bên trong có đủ ý nghĩa. Ý nghĩa ở tại đâu? Thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát tại trong hội Hoa Nghiêm, Ngài đã phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ý nghĩa của bài kệ phát nguyện có nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Thiện tài đồng tử là đệ tử truyền pháp của Văn Thù Bồ Tát, không phải đệ tử độc thông thường, mà là học trò đắc ý nhất của Văn Thù Bồ Tát. Đương nhiên là Văn Thù Bồ Tát truyền cho thiện tài đồng tử pháp môn thù thắng nhất. Pháp môn thù thắng nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên thiện tài đồng tử nhất định là tu pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy thì Ngài đi khắp nơi tham học những gì? Đi tham học tức là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Khi nãy tôi đã nói là có hai ý nghĩa. 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong xã hội này. Quý vị nên biết, trong 53 vị thiện tri thức chỉ có 6 vị là người xuất gia, ngoài ra đều là người tại gia. Khi nãy đã nói danh vọng lợi dưỡng và ngũ dục lục trần của thế gian, thiện tài đồng tử khi đi tiếp xúc, đi tham học không bị dao động. Mỗi lần Ngài tham học xong, một vị thiện tri thức đều là mến đức lễ từ. Lễ từ tức là không chấp trước. Ta không học theo họ, ta hiểu rõ họ, hiểu rõ là khai trí huệ. Ta không học theo họ, ta vẫn là niệm một câu A-di-đà Phật, vẫn là cầu sanh tịnh độ. Đây tức là không chấp tướng. Trong kinh Kim Cang có nói không chấp pháp tướng, không chấp phi pháp tướng. Sau khi Thiện Tài đồng tử hoàn thành sự tu học với 53 vị thiện tri thức, ngài cũng không chấp pháp tướng và phi pháp tướng. Ngài tham học đến vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho ngài tu thập đại nguyện vương quy về cực lạc. Lúc ngài bắt đầu đi tham học, vị đầu tiên là Tỳ kheo Đức Vân. Tỳ kheo Đức Vân dạy cho ngài tu pháp môn niệm Phật, bắt đầu tu niệm Phật, đến sau cùng dẫn giảng sanh đến sau cùng vãng sanh cực lạc một đầu một cuối, thì rất rõ ràng ngài tu pháp môn gì, tức là có nghĩa là nói cho chúng ta biết Thiện Tài đồng tử là tu pháp môn niệm Phật, ngài không bị pháp thế gian và xuất thế gian làm dao động. Đây chính là sự thành tựu tự tha công đức trang nghiêm của A Xuất Bệ Phật, cũng là điều kiện nền tảng của sự tu học. Tu học này chúng ta tu học vì sao không thể thành tựu? Chính là trong tâm không làm chủ được, nhìn thấy cái gì thì muốn tu học cái ấy, đó là tạp tu, không phải chuyên tu. Buổi chiều hôm nay có vị đồng tu đến hỏi tôi, trong thiền tông nói công phu chiếu kiến, chiếu trụ, quán chiếu. Cái gì gọi là quán chiếu? Quán chiếu là nhất tâm chuyên chú. Thì A Xuất Bệ Phật chính là cái ý nghĩa này, là nhất tâm chuyên chú, không bị ngoại cảnh làm dao động, không bị tất cả pháp môn làm dao động, thì quý vị mới có điều kiện tu hành. Hay nói cách khác, quý vị đã có tư cách để tu hành. Cho nên nhất định phải chuyên tu một pháp môn. Kế tiếp ba vị Phật là Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Đây là mục tiêu tu tịnh độ của chúng ta. Chúng ta tu tịnh độ hy vọng được cái gì? Hy vọng được thành Phật. Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì khác, chính là muốn thành Phật. Ba vị Phật này chính là tượng trưng cho ba thân của Phật. Danh hiệu của ba vị Phật này đều có hai chữ Tu Di. Đây là cùng chung một thể. Thể đều là chân như bản tánh, là tự tánh Phật, pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật. Một thể ba thân là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Tu Di Tướng Phật, tướng là tướng tốt quang minh, là tướng tốt quang minh của Phật. Chính pháp giới chúng sanh đều chiêm ngưỡng. Đây là báo thân của Phật, là báo thân Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đại Tu Di Phật, chữ đại này là ý nghĩa tán thán, cũng như ý nghĩa chữ đại của Đại Phương Quảng vậy, là tán thán bản thể đại pháp của chân như bản tánh. Bản thể của pháp giới là năng biến, mà sở biến là thập pháp giới y chánh chánh nghiêm. Đây chính là pháp thân, là pháp thân Phật. Tu Di Quang Phật, quang là ánh sáng chiếu khắp phổ độ chúng sanh. Đây chính là ứng hóa thân Phật. Cho nên ba vị Phật này là tượng trưng cho pháp thân, báo thân và ứng thân, đều dùng hai chữ Tu Di để tỏ rõ một thể ba thân. Đây là mục tiêu của chúng ta, hy vọng chứng đắc. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vì muốn chứng đắc ba thân này, không vì chuyện khác, chỉ vì muốn chứng đắc pháp thân, báo thân và ứng thân mà thôi. Đây là mục tiêu mà chúng ta nhất định phải đạt đến. Chúng ta phải giác ngộ, phải giác ngộ viên mãn. Huệ Phật thứ năm là Diệu Âm Phật. Huệ Phật này là tượng trưng cho pháp môn tu hành của Tịnh Tông. Phương pháp này là nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này chính là diệu âm, trong tất cả âm thanh tận hư không khắp pháp giới của chư Phật thuyết pháp cũng không thể sánh bằng câu diệu âm này. Bởi vì câu diệu âm này có thể giúp cho quý vị từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, cho nên câu diệu âm này thù thắng hơn tất cả âm thanh. Câu diệu âm này tức là câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi là diệu âm. Trong phần trước tôi đã trình bày công đức danh hiệu không thể nghi bàn, ở chỗ này thì không cần lặp lại. Quý vị nên biết đây là ý nghĩa, đây là ý nghĩa của năm vị Phật ở phương Đông. Đối với sự tu hành của chúng ta mà nói rất là quan trọng, rất là quan trọng. Kế tiếp là phương Nam, Thế Tôn cũng nêu ra danh hiệu của năm vị Phật. Năm danh hiệu này là dạy cho chúng ta tu huệ, cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ. Có rất nhiều người nghĩ rằng tu Tịnh Độ Tông kém hơn các tông phái khác rất xa. Họ nghĩ rằng tu Tịnh Độ không chú trọng trí huệ, tức là không có trí huệ bát nhã, chỉ có thể tu được một chút định mà thôi. Bởi vì trong kinh có nói nhất tâm bất loạn, họ nghĩ rằng nhất tâm bất loạn là được một chút định, cho nên có rất nhiều người họ coi thường pháp môn này. Họ nghĩ rằng pháp môn này là cho rằng là cho các bà lão, những người hạ căn và người ngu dốt mới tu pháp môn này. Rất nhiều người có cái quan niệm sai lầm này, tự họ nghĩ rằng mình rất thông minh, có trí huệ là người thượng căn, họ không muốn tu học pháp môn này. Đây chính là họ đối với pháp môn này không có nhận biết rõ ràng, tự họ còn ngu muội mới sanh ra sự hiểu lầm này. Một pháp môn thù thắng như vậy, họ đã bỏ mất cơ hội, quả thật là đáng tiếc. Năm vị Phật ở phương Nam là nói tu huệ, cho thấy Tịnh Tông là đặt trí huệ lên hàng đầu. Nếu không có trí huệ thì quý vị làm sao biết tuyển chọn tu pháp môn này? Trong phần trước tôi đã có nói, chúng ta thờ tôn tượng Tây Phương Tam Thánh thì đã hiểu rõ pháp môn này. A Di Đà Phật là đại biểu cho pháp môn bậc nhất, Đại Thế Chí Bồ Tát là đại biểu cho trí huệ bậc nhất, cho nên quý vị mới tuyển chọn pháp môn này. Đại Thế Chí Bồ Tát ngài dạy cho chúng ta tu chuyên tu chuyên hoằng pháp môn này, nay chúng ta chuyên niệm một câu A Di Đà này, thì đây là sự tuyển chọn trí huệ cao nhất. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát thì dạy Đại Từ Đại Bi, thực hiện tâm Đại Từ Đại Bi như thế nào, tức là đem pháp môn Tịnh Tông giới thiệu cho mỗi người, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì gọi là Đại Từ Đại Bi. Không có tâm từ bi nào lớn hơn tâm từ bi khuyên người niệm Phật. Đây mới là thật sự tâm Đại Từ Đại Bi thù thắng nhất. Bởi vì chúng sanh nghe được pháp môn này, tiếp nhận pháp môn này thì một đời được thành Phật. Không có pháp môn nào mà có thể sánh bằng. Mỗi ngày chúng ta niệm Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát dạy tu Đại Từ Đại Bi như thế nào cũng không biết. Cho nên tôi thường cảm thấy rất nhiều người học Phật, họ là hồ đồ học Phật, hỏi họ Phật là gì cũng không biết. Đúng là hồ đồ học Phật. Họ hồ đồ học Phật, tuyệt đối sẽ không hồ đồ mà được thành Phật. Không có chuyện này. Quý vị phải biết rõ điều này.